Vậy thì các con phải giữ hạnh độc cư. Từ lâu thầy nhắc hạnh độc cư, nhưng vì cái duyên của các con do có cái sự mà tiếp xúc nhau, nhưng mà cái người nào mà cố gắng mà giữ hạnh độc cư, dù tiếp xúc đi nữa vẫn giữ được sống đời sống trầm lặng, giữ được đời sống trầm lặng, thì các con tu càng ngày thấy càng tiến bộ, và tâm hồn nó bắt đầu quay vào, và quay vào thì các con rất dễ dàng tu thiền được. Chứ còn nó không chịu quay vào thì rất là khó, chứ không phải dễ. Nhưng khi nó quay vào mà các con lại để tự nhiên và lần lượt tiếp tục sống độc cư, thì tâm các con lần lượt nó sẽ đạt được những cái, nó sẽ đạt được những cái định mà rất tự nhiên. Còn khi mà tâm quay vào mà các con vội vàng dùng cái trạng thái quay vào của nó để ức chế nó, thì lúc bây giờ nó cũng không đạt được kết quả. Là tại sao? Tâm vốn không chịu ức chế. Tâm vốn của chúng ta không chịu ức chế là vì khi mà nó quay vào, để tự nhiên quay vào, và cái hạnh độc cư các con cứ giữ độc cư, đừng có để cho cái mất hạnh độc cư. Vì mất hạnh độc cư tâm nó sẽ phóng ra, mà hoặc gọi là phóng vật. Cho nên chúng ta cứ giữ cho tâm quay vào mà giữ độc cư cho trọn vẹn, thì từng tự cái độc cư đó nó sẽ giúp cho cái tâm của các con thể hiện tác định. Nó ở mức định nào thì các con ra lệnh ở mức định đó, nó sẽ vào được, chứ không phải ngồi mà cố gắng ức chế. Như cô Diệu Hảo cố gắng ức chế, khi mà tâm có hơi yên thì lại cố gắng ức chế, cho nên nó gây ra trạng thái rối loạn cơ thể. Cũng là một cái tai hại rất lớn khi mà không biết. Cho nên mỗi người mà dắt ngã xuống trên nước bước đường tu, mỗi người dắt ngã xuống một cái gì thì để lại cho kinh nghiệm chúng ta một cái quý giá vô cùng. Chẳng hạn nào như Mật Hạnh dắt ngã té xuống thì lại để cho chúng ta một kinh nghiệm rất là lớn. Nhưng mà sự dắt ngã đó, chúng ta còn trên bước đường tu tập, chưa phải là trôi ra, chúng ta còn tiếp tục trở lại. Cũng như cô Diệu Ngạo, sự dắt ngã cũng là làm cho cô một bài học, và bài học đó cũng rút tỉa những kinh nghiệm để giúp chúng ta sau này. Nó có lợi ích chứ không phải là thiếu lợi ích. Vì trong con đường tu tập chúng ta không ngờ được, khi đạt được một cái gì đó thì chúng ta đừng có vội vui mừng, mà hãy từng tự nhiên để mà giữ. Cho nên Phật bảo chúng ta sống trầm lặng, ưa thích trầm lặng, sống đời sống ca ngợi sự trầm lặng. Thì sự trầm lặng đó nó làm cho chúng ta tỉnh táo, tề chỉnh, cẩn thận, ý tứ từng chút, tự nhiên để cho tâm mình lần lượt mà nó thanh tịnh, lần lượt mà nó giải thoát. Chứ đừng có vội ép nó giải thoát thì không được. Chỉ có chúng ta sống đúng, hằng ngày thực hành đúng pháp, giữ gìn đừng có cho vi phạm một lỗi lầm nhỏ nào hết, thì cái sự tu tập rất mau. Còn chúng ta tu tập mà không giữ gìn sống đúng, thường hay phá độc cư, không giữ gìn đúng hạnh, để tâm buông lung, chạy theo ăn ngủ, chạy theo vui với thế gian, thích nói chuyện, thì sự tu hành chúng ta rất chậm và rất lo. Đó là những điều mà thầy nhắc nhở các con. Và kế tiếp thì hôm nay cũng là gần ngày ra hạ, thì như vậy là hôm nay thì chắc chắn là các con sẽ hết mùa hạ 3 tháng an cư. Nhưng chúng ta vẫn là những người tiếp tục tu mãi, có những gì thưa hỏi, và đồng thời thì thầy sẽ kiểm tra lại những cái phần mà tu tập của các con thêm, để cho các con ngồi thiền cho vững và hướng tâm cho chắc, sống độc cư cho trọn, để thực hiện được sự tu tập giải thoát. Còn cái phần thầy đi du phương thì tức là đi tìm nơi để cho những người tại địa phương đó họ có chỗ nơi họ tu tập, đừng tập trung về nơi này nữa mà chúng ta tu cũng không được, mà họ tu cũng không được, là vì họ tập trung về đây giấy tờ thì phiền phức, giáo hội thì không để yên, nó có nhiều cái khó khăn. Cho nên thầy muốn giải tỏa bằng cách là đi từ cái địa phương này đến địa phương khác để hướng dẫn cho họ có cái địa điểm tu cho tốt, để từ đó họ ở đó mà tu. Thỉnh thoảng thầy về thăm rồi hướng dẫn họ là tốt hơn hết, chứ đừng đi tới đi lui mà làm động. Ví dụ như ở đây khoảng 4 người, nhưng mà 4 người tu trong cái môi trường này mà nỗ lực tu tập và sống không có bị thay đổi, nghĩa là không có người thêm người vào thì nó không bị làm động tâm, làm cho 4 người này ngày ngày nỗ lực sống trầm lặng, thì họ sẽ đạt được kết quả. Còn trái lại thì bữa nay sống 4 người, ngày mai thì 5 người, ngày mốt thì 10 người, thì lo do cái sự mà tăng thêm hay là giảm xuống, rồi từng đó cái tâm họ cũng sẽ dao động trước cái hoàn cảnh của những người tới lui. Mà những người tới lui cũng tu không đến, không đến đâu, mà những người ở lại đây tu cũng không đến đâu, vì phải có những sự xáo rộng, xáo trộn đó. Cho nên ví dụ như ở đây 5 người là 5 người quyết sống chết độc cư trong 5 người này, thì công việc của họ làm hàng ngày họ đều có cái sự làm quen đi, nó không có cái sự mà chưa quen. Và người mới vào thì làm cho họ động, còn những người đã quen đi họ cứ ai công việc nấy, cho nên từ đó họ sẽ sống độc cư được trọn vẹn. Cho nên không thêm và cũng không bớt, do như vậy mà chúng ta tu tập càng ngày càng tiến tới tốt. Mà trái lại có thêm là có động, cho nên chúng ta phải tìm mọi cách làm sao mà sống cho đúng cái hành độc cư, ngăn chặn được những cái điều mà tác nhiên bên ngoài sẽ đập phá vào chúng ta. Tác nhiên bên ngoài sẽ đập phá vào chúng ta như thế nào? Bữa nay có khách, mai có khách, bữa kia có khách, cho nên thầy nghĩ rằng các con cũng phải nên, có thể nói như cô Út đã đề nghị với thầy là nên cho các con một số người lui ra sau mà chuyên tu, để cho thực hiện được ở trong một vài tháng hay là trong một năm nữa cho nó xong, sống trọn vẹn độc cư, thì trong một năm nửa năm thì các con sẽ hoàn tất được, đừng có để động. Còn ở phía trước coi vậy chứ rất động, từ ngày mà các con ra trước các con sẽ bị động nhiều, và vì các con chưa biết cho nên khi mà ra sau thì bị cô đơn, bị sống độc cư, cho nên các con cũng hay nói chuyện làm mất độc cư trọn vẹn của các con. Cho nên cô Út thấy cái điều mất độc cư đó mà dời cho các con ra đằng trước, để rồi chuẩn bị cho các con phải những người như thế nào để đưa ra khu sau để mà thực hiện cho độc cư cho được. Mặc dù chúng ta thực hiện độc cư nó có nhiều cách chứ không phải là trong một cách, không phải chúng ta tự giam mình ở trong một cái thất sống một mình gọi là độc cư. Nhiều khi sống một mình trong thất mà chưa hẳn độc cư. Độc cư mà tâm niệm nghĩ cái này nghĩ cái kia cũng chưa phải độc cư. Mà nhiều khi chúng ta sống chung nhau 3-4 người, 5-6 người, từng đã quen biết nhau mà không nói chuyện với nhau, thì từng làm chung nhau mà không khởi một ý niệm nào hết, luôn luôn sống trong pháp để mà tu tập, thì chính đó mới là thật độc cư. Cách thức đó mới là có thể đi đến nơi đến chốn. Còn nếu mà tu không đúng thì chúng ta tu hoài mà không có đến nơi đến chốn được. Đến đây thì thầy sẽ kiểm tra lại cho các con ngồi lại chừng khoảng độ, bây giờ là 4 giờ mấy rồi, trễ không các con? Thôi thầy kiểm tra chừng khoảng 15 phút thôi.
Này thầy bắt đầu thầy kiểm tra lại mấy con ngồi và chúng con làm sao. Kế đó thì thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi của các con. Giờ thì cô An Tịnh, con đã sắp xếp cách thức tu tập từ cái pháp quán câu hỏi với định niệm hơi thở cho đến cái định chánh niệm chuyển giác, thì thấy sắp xếp như vậy rất là ổn. À, còn tùy theo cái khả năng của con, tức là cái đặc tính của mỗi cơ thể của con người. Nếu mà suốt ở trong một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ mà sắp xếp như thế này, buổi sáng tu khoảng 3 tiếng, buổi trưa tu 3 tiếng, buổi chiều tu 3 tiếng, buổi tối tu 3 tiếng, buổi chiều tu 3 tiếng, suốt cái thời gian mà như vậy thì cũng tốt. Nhưng nếu mà cái đặc tướng, cái khả năng của mình nó không đi suốt được mà 3 tiếng trong một buổi như vậy thì con nên đi được 2 tiếng. Mà nếu mà 2 tiếng đồng hồ mà thấy cái sức khỏe của mình nó không có đủ sức để kham nhẫn một thời gian tu tập, thì mình tu lại còn 1:30 hay còn 1 giờ, rồi lần lượt tu, tu liên tục trong những cái giờ tu mà đạt được định lượng. Những cái giờ tu là phải đạt được định lượng. Một cái giờ nghỉ thì các con mới nói rằng đừng có nghỉ mà rồi cũng tu ở trong đó thì nó không tốt. Nghỉ thì đã là trở về trạng thái bình thường, trạng thái bình thường của mình. Đừng có tu, đừng có luôn luôn cứ theo cái kiểu mà hy vọng tiếp dẫn người buông, cứ hãy thấy vọng tưởng cái là cảnh nó buông ra. Đừng mình nghĩ mình cũng mất buông mình tự tự chúng ta. Khi nào nhớ là mình buông, khi nào quên mình buông, thì là nó không có được cả. Ở đây cái giờ tu tức là giờ mình làm chủ, mình chủ và sự sống chết cái thân thân của mình thì cái gì đó. Cái giờ tu giờ làm chủ. Mà cái giờ không tu, giờ mà thả nghỉ thì thả lại cái quyền tự do cho nó, nó có nghĩ nó làm gì đó. Đừng có cứ luôn luôn nào cũng tu hay nó đi đứng nằm ngồi tu, thì đó là cái ngôn ngữ nó không phải tu như vậy, mà vì nó đã quen đi cái người xưa dạy cho người nay tu, nó cứ giờ hãy muốn nó tu thì luôn luôn tâm bốn quan nhi đi đứng nằm ngồi đều có tu hết, tưởng như vậy là kết quả cao. Ý từ này vì đây là một cái thói quen nó đã lâu đời, khi đi tu rồi thôi, khi đã đi tu thì thôi, mà để đi tu vào thì khoảng giờ nào thì không nổi, mà cái sức của mình thì nó tu nó không nổi như vậy, mà lại muốn làm chuyện như vậy, cho nên tu mãi mà dập chân tại chỗ là vậy, bởi vì cái sức nó làm chưa có được, mà nó làm hơn cái sức của mình. Ở đây cái mục đích là chúng ta tu, bây giờ ví dụ như bây giờ buổi sáng chúng ta lấy 30 phút chúng ta tu đó. Bao nhiêu cái thời gian đó chúng ta thả nghĩ tâm chúng ta bình thường để cho nó bình thường, để cho nó phải gò bó ép buộc đừng có dần tưởng. Chúng ta tu 30 phút, 30 phút đó buổi sáng chúng ta làm chủ rất là rõ ràng, không có một cái tạp niệm. Ở trong kinh điển của Phật không thất niệm, là trong cái giờ mà chúng ta tu nó không có thất niệm. Còn ngoài cái giờ mà chúng ta tu thì chúng ta đâu phải là lúc nào chúng ta cũng giữ cái niệm. Cho nên vì vậy mà ngoài cái giờ ra thì chúng ta như Đức Phật đi kinh hành, rồi đi khất thực, rồi đến các vị huệ, tu sĩ huệ đạo, rồi nói chuyện cái này cái khác, thì như vậy rõ ràng là đâu có phải là lúc nào cũng tu đâu. Cho nên chúng ta cũng phải xét qua cái đời sống của Đức Phật, rồi xét qua cái sự tu tập của mình. Cho nên ví dụ như các con thấy buổi sáng tu 30 phút, 30 phút hoàn toàn chất lượng tất cả. Trong 30 phút rồi các con làm thì các con không có cần phải tu gì hết, làm như 10 người mà người ta chưa có biết tu cứ làm. Nhưng mà khi mà có một cái sự việc gì nó làm cho các con phiền não trong lòng, nó làm cho các con có cái buồn, hay hoặc là có cái lòng nhớ nghĩ đến cái người thân của mình như thế này, thì ngay đó các con dùng cái định vô lậu mà quán thả cái tâm. Còn nếu mà nó không buồn, không phiền não, không nhớ, không nghĩ không gì hết, nó có nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia mà nó không có làm mình thương nhớ hậu khổ trong lòng của mình, thì thôi để nó bình thường, thì những người sống bình thường thì tốt hơn là cứ thả cái lòng buồn nào mình cứ làm gì. Ở đây chừng nào mà chúng ta muốn nhập một cái định mà từ 1 giờ cho đến 1 ngày 1 đêm cho đến 7 ngày 7 đêm, thì chừng đó chúng ta phải có cái lực nào đó mới có thể kéo dài cái thời gian nhập định. Còn cái đời sống của chúng ta là cái đời sống bây giờ chúng ta còn đang sống, anh nghe thầy nói chuyện thì các con đâu có nhiếp tâm ở trong pháp nào tu đâu. Đó thì các con giữ cái tâm mà bình thường như vậy, không có lo mà diệt tâm mà xả ngã diệt tâm cái lúc bình thường này. Nhưng mà trong cái lúc tu, cái giờ tu á, thì phải tu thật đi, nghĩa là đừng có để cho thất mà thất niệm thì không tốt. Còn các con tu suốt 3 tiếng đồng hồ trong một buổi nó thất niệm thì luôn mà, thì ngày nào nó cũng bị thất niệm hết mà không biết mình tu tiếng ở chỗ nào là sao. Lúc thì nó không vọng tưởng, lúc thì nó yên, lúc thì nó không yên, mà rốt cuộc rồi thì tụng sự việc gì đó thì các con lại không giữ được tâm của mình, thì nó sẽ không bị sao. Cái đó sẽ có tu nhiều, tu rất nhiều, mà cái rất nhiều đó nó không kết quả. Cho nên nghe lời thầy dạy thì các con tu cho nó tốt. Ví dụ như cô dị tịnh, cô sắp xếp lại cái thời khóa tu, thì từ cái pháp hướng cho đến cái trạng pháp đều là có thể câu ngủ với các định, rất rõ ràng. Thì cũng đã qua bài học sắp xếp như thế này thì thấy rất tốt. Nếu mà nếu mà không sắp xếp như thế này á, thì coi như là mình không có biết cái mình tu cái gì. Sắp xếp như thế này thì mình biết ở 7 giờ mình tu cái gì, rồi 8 giờ mình tu cái gì, 9 giờ mình tu cái gì. Còn trong khi đó mà mình cái sức mình yếu, mình thấy cái khả năng của mình tham nhận một thời gian dài, cái 3 tiếng đồng hồ liên tục mà nó bị thất niệm, do đó mình không nên tu nhiều như vậy. Mà mình cũng sắp xếp cái thời khóa y như vậy, mà trong 30 phút mình chia làm 3 thời gian tu của ba là định. Tu chánh niệm tỉnh giác định, rồi tu niệm tỉnh thở, rồi niệm thở chia ra chỉ trong 30 phút. Thì như vậy là rõ ràng là trong 30 phút mình chia làm được 3 cái đại định, cố gắng vào trong 30 phút này tu 3 cái định đó hoàn toàn không thất niệm, thì cái đó là cái định. Cô dự định hỏi thầy, khi mà tu cái định vô lậu á, thì nếu mà nó có cái đối tượng gì nó làm cho tâm mình nó phiền não, hoặc là tâm mình nó nhớ nó nghĩ gì đó, thì mình tu, còn không có thì mình cũng nên tu, mà tu như vậy có được không? Thì cô hỏi thầy, kính thưa thầy, còn về định vô lậu, chỉ khi có đối tượng con đặt niệm trước mặt ngồi trí già quán xét tất cả tâm có được không thưa thầy? Đó là về cái phần mà định vô lậu á, thì trong khi mà các con ngồi chơi bây giờ thì không phải là ngồi mà quán suy tư, là bởi vì tất cả những cái lý của đạo mình đã biết cái thân này vô thường bất tịnh, biết hết rồi, không có người nào mà không biết. Biết thân họ tâm thoát là khổ, vô thường là khổ, tâm mình đã biết rồi, biết hết rồi, không có gì mà biết. Cho nên bây giờ chúng ta không phải cần phải ngồi lại mà tư duy để mà quan sát cái đó nữa, mà chúng ta khi mà chúng ta tu thì chúng ta câu ngủ cái định vô lậu với cái định niệm hơi thở để nhắc nó ly tham hoặc là ly sân hoặc là ly si, nhắc tức là dừng cái tâm hướng. Còn khi nào mà có đối tượng nó làm cho chúng ta phiền não, nó làm cho chúng ta có giận hờn, có nhớ thương, có đau khổ, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhắc cái niệm cái đối tượng đó trước mặt chúng ta, rồi chúng ta tư duy quá thì nhìn nó qua một góc độ nhân quả, hoặc là đối với tâm thân của mình nhìn qua cái vô thường của nó, đối với cái tâm của mình nhìn qua cái vô thường, đối với cái họ thì nhìn khổ. Do như vậy mà chúng ta thả nó đi, không có còn gì mà. Cho nên có thì chúng ta mới tu cho được vô lậu của anh, không có thì thôi. Cũng như bây giờ cái tâm chúng ta bữa nay cô Út nấu phở hay là mì hay là hủ tiếu hay là bún riêu mà nó không có thèm muốn ăn thì như vậy, hay hoặc là lâu nay thì cô không có đâm muối rừng đậu phộng với mè để mà mình thấy nó không thèm, thì do đó những cái tâm ý mà khởi lên thèm muốn ăn như vậy đó, thì chúng ta hãy dùng cái định vô lậu và tinh tấn các phương pháp để đuổi nó ra, để đừng có tâm của mình tham đắm sự vật này, ăn những cái thứ đó, do đó nó sẽ trở về nặng tự nhiên. Trên cái vấn đề tu tập phải quan sát cho kỹ về định vô lậu, thì khi có cái đối tượng, có cái đối tượng tức là có một cái sự việc, có một cái pháp nó làm cho tâm chúng ta khởi tham sân si, nó phiền não, nó thương nhớ gì đó, thì chúng ta mới đặt cái niệm đó suy tư để tham cho được. Còn bình thường tâm chúng ta không có thì dùng cái tập hướng quán ly tham, hít vô quán ly tham, tôi sợ tham. Thì như vậy thì mình nhắc nhở để mình đưa hơi thở mà mình thả cái định tham của mình. Và bây giờ cái tâm tham của mình chưa có, mà khi nó thấy nó nhớ cái món ăn đó mà nó thèm thì là tâm tham không có, thì bắt đầu bây giờ mình dùng cái định vô lậu của mình. Còn không thì cái định vô lậu không có hồ quán ly, không á, tâm mình có gì hết mình quán. Cho nên trong những cái giờ mà tu tập các con thiền chỉ có hiểu, nhất là cô chọn lấy tứ chính cần để mà tu tập, thì thầy xin nhắc lại kể cho các con rõ pháp Phật nó đặc biệt, nó lạ lắm, nó có nhiều cái rất hay. Khi mà tu chính cần tức là ngăn ác diệt ác mà giữ thiền, tự nhiên cái thiền nó có ở trong tâm của mình, chứ mình không có giữ thiền mà ngăn ác giết ác, cho nên các pháp ác không có xâm chiếm được tâm thân và tâm của mình, cho nên đó là cái pháp ngăn ác mà giết ác. Còn cái pháp mà sanh khởi thiện mà tăng trưởng thiện đó, đó là cái pháp tứ vô lượng tâm. Ai nương vào pháp tứ vô lượng tâm thì nên tu thân từ đi cả bốn cái tâm này, thì cũng câu hữu với các định, cái niệm tỉnh giác, cái niệm hơi thở, định vô lậu, cái định đó để mà phối hợp tu cái thân từ đi cả. Thì nó khi mà tăng trưởng sanh khởi và tăng trưởng thiện pháp thì ác pháp nó cũng không có tiến vô được. Mình không ngăn chặn nó nhưng mà ác pháp nó không tiến vô được, nó luôn luôn cố gắng mình tăng trưởng cái lòng từ bi của mình lên. Tất cả các phần ác pháp đi hết. Còn về cái phần mà tu tứ chính cần á, thì ngăn chặn và đoạn giúp các pháp ác, chứ không có đụng chạm gì đến các pháp thiện hết. Nhưng mà các pháp thiện thì tự nó đã hiện tiền ở trong cái tạng của bạn, cho nên bên kia thì không có giết ác, không có diệt ác, mà luôn luôn tăng trưởng thiện pháp, thì trái lại nó cũng được giải thoát. Còn bên này thì ngăn ác diệt ác không cần phải lo lắng trên cái thiện pháp, mà giữ được thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp như ở trong tứ chính cần đã bảo là ngăn ác diệt ác là gì. Mà muốn tăng trưởng nó thì tức là chỉ sống trong cái trạng thái mà không tham không sân si, thì đó là cái trạng thái tăng trưởng. Cho nên ở bên đó nói để tăng trưởng thì chúng ta sẽ tăng trưởng. Còn ở bên tứ vô lượng tâm thật sự ra là tăng trưởng thiện, là vì mình đi mình chú ý để mình khỏi tánh đạm côn trùng dễ kiếm ở dưới chân của mình, tức là sân cái tâm từ, do cái tâm từ đó nó là cái tập trung của mình, cái niềm tỉnh giác tỉnh lành. Thì mỗi đứa đều thấy mình hợp với cái pháp nào nên chọn cái này để tu tập. Còn nếu mà thấy hai pháp này nó không hợp với mình thì mình tu cái thánh phòng hộ sáu căn, tức là không như mắt không cho mắt, không như cho mắt nó dính với các sắc. Ví dụ như con mắt nhìn thấy một cái vật gì đó thì không cho con mắt mình nó bị dính với cái sắc đó, gọi là phòng hộ hộ mắt. Tai cũng vậy, nghe âm thanh mà không có để cho cái âm thanh đó nó dính vào trong lỗ tai, nó khởi ra tham nghe nữa, hoặc là cái âm thanh nó làm cho mình tà khí, tà ái, tà lạc, chứng thích thú, nó nghe. Cho nên do đó mình giữ tai. Thì trên cái sắc tân hương, vị cũng vậy, nó không cho dính với cái tình thiệt căn của mình, là do mình giữ gì mắt tai mũi miệng mình ý, thì mình không tự dính mắt với sắc người thiện pháp. Do cái chỗ mà phòng hộ sáu căn đó thì nó cũng đưa chúng ta đi đến chỗ thứ cảnh giới, vì mình phòng hộ cho nên mình không sanh ác pháp, mà bị dính mắt cho nên tâm không sanh ác pháp và luôn luôn hướng thẳng của mắt. Còn mình không phòng hộ nó thì tức là tâm mình không dần dần còn dần không sanh ác pháp, nó không tham thiện si. Cho nên tu mà ngũ căn á, tức là tu mà về pháp ngũ căn á, tức là mình giữ cho năm căn của mình á, đừng có tiếp xúc với, có tiếp xúc với năm căn nhưng mà nó không bị dính mắt năm căn, không bị dính mắt năm căn. Đó là người lấy năm căn tu làm cho những cái căn, năm cái căn này mà trở thành thiện pháp, nó không ác pháp đó nữa, do đó là gọi là thành phòng hộ ngũ căn. Cho nên ai có duyên thì tu những cái pháp đó. Còn cái thánh giác chi thì phải khi mà ly dục ly ác pháp rồi, nhập sơ thiền rồi, thì từ đó nó mới có thể hiện được cái tánh thánh giác chi, hỷ giác chi, tinh an giác chi, tinh tấn giác chi, niệm giác chi, định giác chi, giải thoát giác chi. Thì tới bây giờ đó thì mình mới có tu giác chi, mà bây giờ nó chưa có, nhưng mà không phải cần tu nữa, vì đã có như vậy thì cái lực mình đã có rồi, cho đó mình tiến tới mình tu tứ thánh định, tam minh, tứ nhị tứ, cho nó mọi cảnh là tự nhiên gì. Nhưng vì có thứ cái chi mình mới biết được trạng thái đó là cái trạng thái của Bồ Đề, trạng thái giải thoát. Cho nên mình tiến tới và ở trong trạng thái đó mình phải tiến tới. Ví dụ như bây giờ nó hỷ giác chi, thì ngay đó thì mình thấy không phải giữ được cái niệm hỷ giác chi này thì cái tinh an giác chi nó phải có. Vì cái lạc của cái hỷ nó phải tiến tới đó. Và nếu mà cái lạc hỷ mà nó có thì cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện. Mình lúc nào mình tu lúc nào nó cũng siêng năng, tu cái gì nó cũng siêng năng hết, không có còn lười biếng, cho nên gọi là tinh tấn giác chi. Rồi cái niệm giác chi nó cũng xuất hiện những cái niệm nó rất là cụ thể và rõ ràng, nó không còn mất cũng còn, luôn luôn lúc nào nó cũng hiện tiền cái niệm, nó không có là thất niệm, cho nên cái niệm đó là niệm Bồ Đề. Ví dụ như bây giờ mình bảo cái tâm quay vô, không nghe ngóng ra ngoài nữa, luôn luôn biết hơi thở ra vô hay là gì bằng tử, thì bây giờ tâm nó quay vô, luôn luôn lúc nào nó cũng như vậy, cho nên nó gọi là niệm giác chi, nó không bị thất niệm, cho nên cái đó là gọi là niệm giác chi. Tiếp tục cái tâm trạng mình lúc bây giờ như vậy thì chúng ta tiến tới cái thiền định chứ. Nhưng dù sao đi nữa nói thì nó cũng không bằng là chúng ta phải tu đúng cái căn cơ và mọi cái hoàn cảnh. Các con hai cũng đều có những cái hoàn cảnh riêng tư. Khi mà về đây thì cái trụ xứ ở đây thì các con là người làm chủ làm quán, cho nên nó đòi hỏi cái giấy tờ tới đi lui. Thì khi những cái vấn đề này nó rất nặng tâm, nó làm cho tâm chúng ta bị động. Cho nên thầy chỉ nghĩ rằng chỗ nào mà yên ổn khỏi cần xin phép tắt. Ví dụ như các con thấy một cái người, một vị tu sĩ ở trong miền Nam này đi ra miền Bắc ở tu trong cái đầm Hương Đài, mà rồi người ta cũng không hỏi giấy tờ gì cả. Nghĩa là mở đầu thì người ta phải hỏi này kia sau đó thì mình, nhưng mà mình tập trung trong tu viện như thế này thì nó không yên ổn đâu. Nó phải giấy tờ được từ tự tình lưu được biết. Còn chúng ta ví dụ như bây giờ một đứa nào ở trong đây mấy con, mà đứa nào đi đến chỗ nào đó ở đầu chúng ta tìm được một lần ở đó chúng ta ở đó chúng ta đi đến, nhưng mà cuối cùng nếu mà chúng ta tập trung 10 người, 20 người, 30 người mà làm cái kiểu như mà các cái chùa gì đó thì coi chừng rất là nguy hiểm. Và đồng thời thầy xin nhắc thêm một lần nữa, trong cái giai đoạn của chúng ta nó có nhiều cái khó khăn, vì giáo hội hiện giờ thì càng ngày nó càng siết tới, nó rất khó. Khi mà chúng ta xuất gia trở thành tu sĩ thì giấy tờ phải nó hợp lệ, nghĩa là đi ra người ta thấy cái đầu mình cào mặt chỉ là tu sĩ thì người ta hỏi giấy tờ coi mình tu giả hay là tu thiệt, người tu thiệt thì họ cho giấy tờ. Nhưng mà việc sự ra thật sự ra thì các con cũng biết là dù có giấy tờ gì đi nữa thì người tu giả vẫn là tu giả, mà cái người không giấy tờ mà quyết tâm tu thì người đó vẫn là tu thiệt, chứ không phải là cái người đã đủ giấy tờ mà tu thiệt đâu. Họ chỉ có giấy tờ vậy để cho chứng tỏ họ là người tu sĩ, chứ trong khi đó họ không phải tu nữa, họ tu dân gì hết. Cho nên ở đời dù là có cái pháp lý chắc chắn họ có đủ giấy tờ là một tu sĩ, nhưng mà sự tu hành của họ không phải tu. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta thấy là cái người mà cư sĩ với chiếc áo cư sĩ của con mà quyết tâm tu cũng đạt được sự giải thoát như thường, chỉ vì chúng ta sống tu viện. Còn chúng ta mặc chiếc áo nhà tu rất khó. Mỗi một vị tu sĩ chúng ta phải đóng một cái niên điểm của hàng năm, rồi mỗi lần mà cái nơi mà chúng ta ở coi như là một cái thất, tịnh thất gì tên gì đó, giáo hội sẽ cho chúng ta cái tên. Mới vào thì ví dụ chúng ta ghê gớm lắm, chúng ta vào đi để rồi nó có giấy tờ này kia, có sự gì thì chúng tôi giáo hội sẽ bảo đảm cho mình. Nhưng mà khi vào rồi thì đã là hàng năm thì mình phải có một cái tiền niên liễm. Đây thì nói hết những cái đau khổ nhất của một người tu sĩ đã đi tu rồi đâu có làm gì có tiền, mà thế mà phải tiền niên liễm. Nghĩa hàng năm phải có số tiền thế là khi mà cái thân của các vị đó. Rồi kế đó thì người ta làm gì từ thiện ở đâu không biết, người ta muốn làm gì người ta làm, nhưng người ta đến người ta gọi mình đã đóng góp là mình ở trong mặt hai của giáo hội, thì dù ít dù nhiều mình cũng phải có đóng góp chứ, đóng góp được. Nhiều khi ít quá người ta cũng nói chứ không phải đơn giản. Cho nên ví dụ như mình có một cái nhà mình gọi là tịnh thất này tịnh thất kia, cái danh từ tịnh thất mà không biết chừng mình tu có được hay không thì đừng nói. Cho nên nó rất là khi mình cạo cái đầu cái bụng nó dễ. Do đó chúng ta phải tốn hao một số tiền mà trong khi chúng ta đâu có làm gì có tiền. Vì vậy mà chúng ta phải những cái số tiền đó. Ví dụ như ở trong cái thư viện, ở trong thư viện của thầy, thì người ta tính mỗi thầy là một bao nhiêu tiền mỗi mỗi người vậy đó là 100 hoặc là 50. Người ta tính ra bao nhiêu người thì người ta cộng số tiền đó. Rồi người ta tính những cái người tịnh nhân ở trong này là bao nhiêu người, tức là như các con gọi là tịnh nhân đó, bao nhiêu người. Rồi người ta tính mỗi Phật tử mà đi đến đây này. Ví dụ như ở ngoài Hà Nội người ta đến đây, Phật tử đến đây, người ta thấy cái chùa này Phật tử đông đảm như vậy thì người ta ước lượng là cái số đó cũng là 1.000 người hoặc là 1.000 người. Giáo hội nó định như vậy, do đó nó định như vậy là mỗi Phật tử vậy là bao nhiêu tiền. Thì trong khi đó thì giáo hội người ta tính rất kỹ, cho nên người ta phải có số tiền rất lớn để người ta chi phối vừa cái ăn vừa cái sinh hoạt đủ mặt để phù hợp. Cho nên thầy nghĩ là các con mà trở thành tu sĩ cũng là một cái điều rất là nặng nề. Khi chúng ta chấp nhận một đời sống vô gia đình, không nhà cửa, không làm cái tiền bạc, thế mà chúng ta phải đóng một số tiền. Mà nếu không đóng thì chúng làm khó dễ lắm đó, chứ không phải dễ. Ở thầy nói để rồi các con có trực tiếp dịch của đứa nào mà có gần những cái giáo hội, những cái nơi mà nó đặt thành lập hoàn toàn rồi đấy, thì lần được mà khi hết mấy con vào rồi thì mình con mới thấy được cái chỗ vấn đề đó. Ví dụ như các con ở đây thì họ tính bao nhiêu tiền thì thầy lo hết, nhưng mà các con cất cái thất ra riêng rồi mà được giáo hội chấp nhận rồi thì tức là các con cũng phải đóng tiền này nọ kia. Mới đầu người ta dụ mình vô, sau đó mình vô rồi, bắt đầu vô rồi thì bắt đầu người ta tiếp tục người ta cứ tiền này tiền nọ tiền kia đủ. Ví dụ như bây giờ giáo hội làm một cái việc gì đó, ngày nay là ngày thương binh liệt sĩ, nhà nước kêu gọi bây giờ giáo hội phải đóng góp để làm, để làm cái lễ cho cái ngày thương binh liệt sĩ, thì quý thầy phải đến các cái ấp con những tu sĩ mà đã thành một thành viên ở trong giáo hội rồi thì anh sẽ tiến hành trả được. Thì nếu mà các con không có tiền thì các con phải về xin cha mẹ anh chị em hoặc là phật tử rồi mới có tiền để làm việc. Còn những nơi người ta giàu có phật tử đông thì chuyện là tặng hơn. Nhưng mà tôi thấy rất là thấy cái đời tu hành của chúng ta nó đi vào riết rồi, nó không còn có cái ý nghĩa gì tu hành nữa, mà buộc lòng của người tu sĩ hãy lo cái cuộc sống hơn, chống chọi với cuộc sống hơn. Nếu mà chúng ta không có tiền bạc thì chúng ta không có ngồi yên tu, tới nay mà tiếng chuyện này mai tiếng chuyện kia. Cho nên ở đây hôm nay chúng ta là những người đi tìm về, chứ không phải đi tìm cái hình tướng của người tu sĩ. Vậy mà các con, mà nếu mà người nào còn muốn cầu cho mình có một cái giấy tờ để mà tu sĩ họ đi theo rồi này kia rồi đó, cầu như vậy thì thấy là các con chỉ biết mất nhiều lắm. Bởi vì lúc người ta sẽ đến tập các con lớn và không có được tu tập. Cho nên hiện giờ thì thầy chỉ nếu mà nỗ lực tu để giải thoát thì các con chấp nhận và đồng thời mình sống như một cái người dân bình thường, cũng phải người công dân của mình. Mà mình nghèo thì nhà nước còn xóa đói giảm nghèo, người ta mới đến mà tu mình cái này cái kia, chứ không phải người ta tu đủ mà nặng. Còn hãy mà mình giảm tôn giáo thì thấy ông tôn giáo không có tha thứ. Đó là những cái điều mà thầy đã nói trước, nó có những cái khó khăn. Ví giả lại thì thầy cũng không muốn mấy con mà khi mà tạo bỏ đâu tổng rồi mà làm không đúng cái hạnh để cho người khác chê cười Phật pháp, thì đó là một cái nỗi đau. Vì tu sĩ khi mà lập cái chùa rồi thì cứ lo sinh hoạt, còn làm ra tiền tầm giường lập tượng này kia để sống như cuộc đời người thế gian thì không còn nghĩ gì về mặt này. Thậm chí như có người lập giường tạo thuê rồi tầm giường chuối hay hoặc là giường cây này kia, cho nên nhiều khi thì thấy mấy con phụ đồ tầm ở đó chuyện ha, thì tầm là tầm thì không phải là tầm về để mình sống. Vì tôi cũng sợ nhà nước nó ở không cái này cái kia, vì trực tiếp với bên cái ngành công an chuyên trách tập họ vài cái này kia
nào.
Tôi cũng là còn chút nữa là hai mươi tám ngàn để cho chút chút việc này là đủ. Cho nên thầy không có nghĩ từ khi mà thầy mở cái tu viện này, thầy không có nghĩ rằng mình phải làm những thứ. Mà bây giờ ở trong cái tu viện của mình thì mình trồng cây cho nó mát. Thôi thì thầy cái kia thầy có đem cái càng về làm. Sau đó thầy trồng đều, rồi thầy thấy đều nó cũng là cái chính làm. Không có người đều phải đi làm một kia. Chỉ ăn từng đặt các người quá nhiều. Cho nên thầy thấy thầy cũng dần lần lượt mà thầy trồng cái càng về làm. Để thầy trồng được hai thế là đặt. Chúng ta không phải đi tìm cái ăn cái mặt cho nó sang, chúng ta đi tìm dẹp hết. Cho nên dẹp bỏ hết không phải chúng ta là những người lười biếng, nhưng mà chúng ta làm việc của chúng ta. Do như vậy đó thì hôm nay thì các con thấy là trên cái bước đường mà tu tập nó có nhiều cái khó. Như bây giờ các con về thầy qua cái chuyến này đi, thầy về thì của cô Diệu Thảo là nơi đó để cho những người địa phương ở đó tu tập, một vài người ở địa phương về thì được, nhưng mà đồng thời nơi vì những địa phương khác mà về mà bị giãn cách thì nó làm cho giáo hội lưu ý và nó là cái chính quyền lưu ý. Còn cái người địa phương đó mà đến đó thì coi như là ở quanh ấp xã đó là có lưu ý nó rất dễ, nhưng một hai người ở địa phương khác đến mà với chiếc áo cư sĩ, chứ với chiếc áo cư sĩ thì coi chừng những cái điều kiện khác thì người ta cũng lưu ý. Cho nên vì vậy đó thì mình thấy nó cũng bất tiện lắm. Hôm nay thì bàn lại ở đây sẵn có cô Diệu Thảo, con cũng biết rằng cô thể thì cũng có nói với thầy làm đơn thì nó bẻ tới bẻ lui chứ nó không phải là nó dễ dàng lắm. Cũng phải như thầy nó bẻ tới bẻ lui, nó nói cái này thật kia thật, nó bắt mình phải chữa tới chữa lui là cái mục đích nó muốn mình phải cho tiền đó. Thì cái còn thầy ở đây là một cái đơn á thì đến giao nó rồi thì hôm trước thì làm cái đơn xin đặt mấy cái tượng, mấy cái tượng Phật thì đưa ra rồi thì nó chính nói sai nó đúng gì hết. Rồi kế làm cái đơn xin kế đó thì nó khó hơn, nó khó hơn đó. Nó nói thầy đặt cái tượng Phật mà không có cái chi phí, rồi gửi thầy đặt ở ngoài ruộng, ở ngoài tổ khác là sao, thành ra phải đặt ở chỗ nào phải có chi phí, do đó nó bẻ thầy chỗ đó. Vậy thì thầy lại sửa cái đơn đó thì đúng theo cái ý của nó. Lần sau mà chúng về làm cái nhà này thì dưới này nó làm bằng cầm dông trúc tre, nó không quan trọng gì đâu. Nhưng mà sự thật các con nên hiểu rằng khi người ta làm khó mình vừa trúc tre người ta cũng làm khó mình. Thầy nhớ lúc đầu tiên mà thầy nhìn lại thì tránh người về đây thì có một loại năm sáu bảy tháng cho đến khi mà các con người chính giờ thì lúc bây giờ đó càng ở quyền nó vô nó làm khó. Nó nói thầy cất nhà để mà cái chuyện này là chuyện giả chiến, là chuyện này là tập trung chống đối nhà nước, nó kiếm chuyện đủ cái. Cho nên trong cái cuộc họp thầy phải hỏi như này, một cái người tu sĩ cũng là một người công dân của một đất nước, thì người công dân có quyền cất cái chòi hay hoặc là cất cái nhà kho, nhà củi hay hoặc cất cái thậm chí đi đến cái phòng tiêu đi nữa, cái buồng tắm đi nữa, thì cái người công dân người ta cũng có quyền làm cái điều đó. Vậy thì bên tôn giáo thì tôi cũng là một cái người công dân, thì trong khi chúng tôi phải có cái phép như cất cái chùa chúng tôi đặt, còn như người công dân thì cũng phải có cất cái nhà củi, nhà kho hoặc là cất cái phòng tắm vệ sinh gì đó, thì tất cả những người công dân đều làm tôi đặt đâu cũng không phép. Thì cái ông đức chủ tịch mặt trận người đó ở ngoài huyện nói người mà tôn giáo làm cái gì cũng phải xin phép. Nghĩa bây giờ nói chung là làm cái gì cất cái gì cũng phải xin phép. Việc ra thì thầy như vậy là chúng tôi là tôn giáo thì chúng tôi phải xin phép hết, còn cái người công dân làm cái gì cũng không xin phép. Vậy thì chúng tôi không làm tôn giáo thì chúng tôi có được không? Như bây giờ chúng tôi cởi bỏ chiếc áo này ra thì chúng tôi là con người, là người công dân thì được không? vậy thì chúng tôi cất cái gì đấy? Thì ông ta nói vậy thì cất cái nhà không được hợp nữa. Tôi nói tôi đúng, không thờ Phật nào hết, nhưng mà tôi vẫn là một tu sĩ, tôi không thay đổi gì hết, hoàn toàn tôi không thay đổi, tôi chỉ bỏ chiếc áo chứ tôi không thờ Phật, thì tôi cất cái gì cũng được hết. Vậy đồng ý thì tôi bỏ nó, tôi cất cái gì được. Thành ra mặt trận thua thầy là chỗ đó. Thì nếu mà ông chấp nhận về, tôi đem mấy cái tượng này tôi gửi vô hết, ở đây tôi cất nhà cửa bao nhiêu kệ tôi, ông đồng ý không? Đồng ý thì tôi cất hết, cất 5-6-70 cái nhà lên. Bởi vì tôi là người công dân, tôi quen cất. Thì trong cái buổi họp ông kẹt lý, ông không nói được, ông nói tôi thua thầy. Cho nên tất cả những cái này đều là nhờ như vậy đó mà nó không quậy phá thầy, chứ không khéo nó phá gì lắm. Nó về các con ý yếu là nó bị, cho nên thầy lúc kia mình cũng nhắc nhở hôm nay là thầy muốn đi lại những cái địa điểm để tạo cái nhìn lại cái chỗ nơi mà các con để ở yên ổn tu, và đồng thời mình nghe là yên chí Phật rồi các cái tu mình biết rồi, mình biết rằng phải yên thôi, đừng có để ba cái ông giáo hội này thủy pháp lắm cho nên không có nay đòi chuyện này mai đòi chuyện kia. Như cô Dự Hảo, con không biết là có giấy tờ ngày xưa, chứ mà nếu mà con có giấy tờ rồi mà con tới chùa rồi thì con biết nhà xã hội tới hoài không thăm giấy tờ, nhà nước không thăm chứ còn phải không thăm, đó làm cái gì phải về. Rồi tiền bạc mình không có, Phật tử cũng không có cung cấp, chỉ lấy cái chút ít cái vốn liếng mình nghĩ là kinh tế mình nuôi chúng, thì lúc bây giờ nó là một cái hình nặng vừa ở trong mà vừa ở ngoài. Còn thầy ở đây tuy vậy chứ thầy rất dễ, tại vì các con thấy chào thầy chỉ biết chút thơ hoặc là thầy gọi điện thoại chính Phật tử ở thành phố mọi người về hành nho, hoặc là không có tiền thì chính là bây giờ phải đóng góp như vậy, do họ chi góp vậy chính Phật tử sẽ thế mà các con coi chừng mà. Cho nên chính trước cái quà của cái người chủ sự hiện giờ chúng ta lấy giá là chuyên gia hai phía, một phía là nhà nước, một phía là giáo hội, nó không có đơn giản bao nhiêu tiền bạc gì mà cũng gần được nước biển nó sẽ không có. Cái chuyến đi này thì sẽ về hôm nay thì thầy kiểm tra lại cho mình con ngồi qua phía rồi mình thích ngồi vững hơn, nếu mà không vững thì ở lại để mà thầy kiểm tra còn vững thì các con sẽ ở đâu vị trí nào các con lần lượt tham qua rồi các con về học rồi thì học thì về được hơn, rồi khi nào mà thấy những cái con khác thì về đây ở trong một hàng của khác để giúp đỡ cho hướng dẫn mà thầy không có thì thầy sẽ đến từ chuyện con lặng hay là hướng dẫn rồi thầy đi chỗ khác. Đối với thầy thì coi như là không có chỗ nào là chỗ mà tự di chuyển của mình bất định, nhưng mà đến chuyện này có người nào thì bất định, tức là đến nơi các con thì sau cái thời gian đó thì thầy không ở lại đó mà thầy đã di chuyển được bên các con là bệnh nữ, giữa một vị thầy có thể nào là di chuyển nữ, cho nên đến thăm các con thì trong một ngày đó thì thầy sẽ di chuyển đến những cái nơi nào ở cho nó với cái giới luật của thầy, rồi còn viên thì thầy đến hôm sau mà không thầy lại đi vào cái khu vực họ dựng để thầy ăn trong đó một vài ngày để mà ăn làm việc các con, rồi có khi mà thầy về ở đây 5 tháng 3 tháng thì trong lúc đó đứa nào mà yếu tu mà chưa vững thì về đây được trực tiếp giúp con vững rồi nó vững rồi con tự về thì biết cho mình rồi nó được gì nào. Thầy thấy cái pháp nó khó nhưng chỉ có cái quyết tâm nó có cái khó mà thầy lo ngại là cái khó là gì, các con mà đi vào cái từ xíu các con thì không có người bảo vệ, nghĩa là không có cái người mà giữ gìn cho các con được tập tư đó, thành ra nó có những cái duyên mà để làm cho con các con nó tập tư, ví dụ như người tới người đi lui người nói chuyện này chuyện kia thì chứ còn ở tại cái tuổi trước của thầy thì nó dễ, là khi mà thầy đưa ra sao mà không có cho tiếp khách nữa thì nhân thầy kia cũng cho giá đi đâu, mà mà tu hành có một khó để cho con về trước ngày thành nhân, nó rất khó tu về hỏi người chưa biết nào, cho nên họ đến họ nói chuyện tình cảm chia thân biến rồi đó, làm chặt nó rất khó rồi. Còn trong các con đứa nào mà vững vàng có cái khả năng rồi thì sẽ hướng dẫn đến cái vị trí nào đó, vừa tu thêm những cái biết đường mình chưa thâm mà cũng vừa hướng dẫn mình thành tựu. Nhưng đây là một cái điều rất khó, chỉ mình tu không thì dễ, cho mình vừa hướng dẫn mà vừa tu nó rất đậm. Như cô Út chẳng hạn, cổ rất đậm đó, cho nên cũng rất khó chỉ mình tu không. Cho nên những gì mà các con làm tâm thì phải nhớ ngừng, cho mà bây giờ đưa ra mà đi làm đạo hướng dẫn người khác thì Dương Lâm 3 năm ở đây tu tập thì tin rằng như ví dụ như ở bên nữ thì như các con thì thầy thấy đi tu thì nó cũng chưa đến đâu đâu, nhưng mà qua những cái hạnh mà tu thì thầy thấy có đứa là tốt, có đứa có thể đi ra hướng dẫn lấy gì mình sống đúng giới hạn của tự nhiên của mình. Các bạn nói anh nó cũng giảm những cái sân gì nào, nó có cái ý tứ, nó có cái dè dặt tâm thần trong mọi mặt thì lấy đứa đi tốt. Thì ở trong này có được đứa rất tốt, nhưng có đứa thì còn chưa có tốt mà dè sẽ tốt trong này nhé. Nhưng mà hiện giờ thì còn đang tu tập và đồng thời thì vì bây giờ được cái hạnh như vậy mà bây giờ đi ra mà làm đạo thì nó gây thêm cái uy tín tốt cho tu viện chứ không sao. Nhưng mà con cái là chính bản thân cái người mà đi ra mà làm đạo qua cái gương tốt của giới luật, của cái sự mà những người tùy thuận như vậy á thì người ta quý mình,